sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 667 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh cầu nguyện, phần chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Uy Sĩ về ơn gọi Linh Mục. Suy niệm cây đèn trầu, gương thánh nhân với Thánh Bernardo, thông báo cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Sau đây là phần chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Uy Sĩ về ơn gọi Linh Mục.
Thưa quý cha, con thật là vui có đông đủ quý cha đến để dâng thánh lễ ngày hôm nay với gia đình. Con rất là ngạc nhiên gia đình tụ họp lại nhau để dâng thánh lễ tạ ơn mà mời đọc quý cha. Quá vui vì đây chứng tỏ cho các thầy, tất cả giáo dân nhận thấy là cái ơn gọi nó quý báu như thế nào. Nhiều khi chúng ta ở bên Mỹ này rồi cũng quên ý nghĩa của ơn gọi, mà ngày xưa từ ứng dụng đó là ơn thiên triều. Thiên triều có nghĩa là đây là ơn từ trời, ơn mà Thiên Chúa ban cho con người. Mà giờ đây chúng ta nhận thấy có các thầy ở đây tạ ơn, thật là một cái sự vinh dự cho thầy và cho gia đình. Vì vậy chúng ta tụ họp ở đây ngày hôm nay để trước hết là dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã thương yêu con người thế nào và ban cho chúng ta ơn thiên triều. Vì Chúa yêu chúng ta thế nào mà Chúa chọn con người yếu đuối giữa trần gian thuộc sự Chúa dẫn dắt con cái của Chúa trên con đường mà Chúa muốn con cái của Chúa tiến đi. Thứ nhất, chúng ta tụ họp ở đây là để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta dấu hồi của Ngài, ban cho chúng ta đức tin nơi Ngài, ơn thiên triều ở trần gian này, chứng tỏ cho nhân loại thấy tình yêu của Chúa. Chúa không có quên con cái của Chúa, Chúa luôn luôn chăm lo cho con cái của Chúa qua những con người yếu đuối. Chúa là những phép lạ ơn lành cho con cái của Chúa và cho nhân loại nói chung. Mục đích thứ hai của lễ ngày hôm nay chúng ta hiện diện ở đây là để cầu nguyện cách riêng cho thầy. Mà tôi cũng rất vui là có sự hiện diện của các thầy khác cũng đang trên con đường tu trì chuẩn quyền ở các nơi khác nhau, các chuẩn quyền khác nhau nữa. Chúng ta có lẽ ai cũng biết khi một người trai trẻ xin vâng và chập chững bước đi trên con đường tu trì làm cho Chúa rất là hài lòng. Nhưng Chúa hài lòng thì ma quỷ lại càng dần dần. Và ma quỷ không muốn cho người ta theo ý Chúa, không muốn cho người ta sống một đời sống tận hiến. Ma quỷ không muốn như vậy. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại, tìm đủ mọi cách để cám dỗ, tìm đủ mọi cách để làm cho lung lay cái ơn gọi trong tâm hồn của những người tu sĩ. Vì vậy chúng ta đến đây là vì chúng ta biết cái ơn gọi nó quý báu vô cùng. Và khi các thầy như thầy Thịnh cũng như các thầy các sơ, một khi đã nghe lời Chúa gọi và theo đuổi cái ơn gọi đó, tìm hiểu để rèn luyện con người tận hiến cho Chúa, thì chúng ta cũng biết là ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để đánh phá. Vì vậy thánh lễ này chúng ta cũng không quên dâng những ý chỉ cách riêng, cầu nguyện cách riêng cho thầy, cho tất cả các thầy hiện diện ở đây và tất cả những ai đang đeo đuổi ơn gọi của Chúa. Chúng ta xin Chúa giữ gìn các đấng để họ luôn luôn bền vững trong đời sống tu trì, tìm được ý Chúa, theo đuổi ý Chúa và thực thi ý Chúa trong cuộc đời của họ. Và cuối cùng con xin được phép có một vài lời nhắn nhủ cách riêng, nhắn nhủ các thầy, một vài điều chia sẻ tâm tình. Và tôi được cái hãnh diện là tôi là linh mục Triều, đã được cái vinh dự phục vụ cho Chúa 23 năm trong đời sống làm linh mục. Và tôi xin chia sẻ và tôi hay thường nói tất cả những tu sĩ mà tôi gặp, cái đời sống tu trì nó hạnh phúc vô cùng. 23 năm rồi tôi không có ngày nào không thức dậy mà cảm thấy lòng xúc động vì Chúa đã chọn mình, vì Chúa đã ban cho mình ơn thiên triệu. Và cảm thấy mình là con người quá nhỏ bé, quá yếu đuối, không có là gì hết, mà Chúa vẫn chọn, Chúa vẫn dùng hàng ngày trong đời sống làm linh mục. Vì vậy tôi muốn các thầy biết đây là một cái cuộc đời nó quá đẹp, quá vinh dự, và các thầy đang trên con đường đến cái niềm hạnh phúc hiếm có ở trần gian này. Các cặp vợ chồng, cái gia đình hoàng linh mục có một điều mà tôi muốn biết, đó là tôi làm linh mục sướng hơn các đấng sống tình nhiều. Làm linh mục là một tu sĩ, người phối tổ của tôi là một đấng hoàn toàn, trong khi các cái vị sống ở trong gia đình thì mỗi ngày thức dậy phải nhìn mặt người phối mẫu của mình là một người không hoàn toàn. Và nhiều khi nhìn người phối mẫu của mình nghĩ tại sao mình đã chung thủy với nhau được bao nhiêu chục năm nay, cái ra cái vào, cái vui cái buồn, cái đau cái khổ nhiều lắm, con người với nhau rất khó. Trong khi linh mục của chúng tôi, tu sĩ của chúng tôi thức dậy sáng ra mở mắt ra được đối diện với người phối mẫu hoàn toàn, một người phối mẫu vô cùng thánh thiện hoàn hảo. Vì vậy đời sống tu trì trên cái phương diện nào đó vẫn dễ dàng hơn cái đời sống ở ngoài đời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có cái thử thách, như tôi đã chia sẻ với quý thầy, đó là ma quỷ lúc nào cũng tìm cách phá hoại chúng ta vì không muốn cho chúng ta sống đẹp lòng, chúng ta sống đời sống tu trì theo ý của Chúa. Điều cuối cùng mà tôi xin chia sẻ đó là tôi biết cái ý của Cha Chí Thánh của chúng ta khi chọn con người yếu đuối tội lỗi làm dụng cụ của Chúa trần gian này. Chúa không muốn chỉ chọn các linh mục ban ơn thiên triệu và ban ơn thánh của Ngài để có những các linh mục tầm thường cho Chúa. Con người chúng ta tầm thường lắm, quý thầy. Nhưng khi Chúa ban cho chúng ta ơn thiên triệu và ban chúng ta ơn linh mục làm linh mục của Chúa, Chúa hy vọng tràn trề nơi chúng ta. Chúa hy vọng chúng ta làm những linh mục thánh thiện của Chúa, không phải chỉ là những có những cái job, cái công việc làm hàng ngày để cho qua ngày, mà Chúa muốn là những linh mục thánh thiện của Chúa. Và cái sự thánh thiện đó chỉ đến được khi chúng ta dâng hết cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúa thiên triệu chúng ta tận hiến. Vì vậy trong những ngày còn lại của các thầy, chúng ta cũng còn dài lắm, còn nhiều trông gai, còn nhiều thử thách lắm. Nhưng mà trong cái thời gian trong chủng viện, xin quý thầy lưu ý, Chúa không muốn những linh mục tầm thường. Mình là con người tầm thường, nhưng Chúa muốn những người một thánh thiện. Vì vậy những ngày tu trì ở trong chủng viện là những ngày rèn luyện con người của mình, rèn luyện đời sống tâm linh để mong Chúa. Thì trong thánh lễ này, quý thầy biết rồi đó, tất cả những các cha cũng như các gia giáo dân hiện diện ở đây sẽ dâng thánh lễ này cầu nguyện cách riêng cho tất cả quý thầy hiện diện ở đây. Xin quý thầy nhận lấy cái tình yêu thương nồng nàn dành cho quý thầy, những cảm kích dành riêng cho quý thầy vì quý thầy là những người trẻ dám cả gan theo đuổi ơn thiên triệu. Quý thầy nhận lấy đi những tấm lòng yêu thương, nhận lấy đó những trách nhiệm khá nặng nề, đó là làm sao để mỗi ngày sống đời sống tu trì của mình đúng theo thánh ý của Thiên Chúa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Cây Đèn Chầu. Liệu có nơi nào trên vũ trụ bao la này lại cô đơn và vắng lặng như nơi nhà tạm này không? Tôi vẫn hay tự hỏi mình như vậy, mỗi khi chẳng có ai thăm viếng nhà tạm. Tôi là một cây đèn dầu cũ, đặt bên cạnh hòm chầu. Tôi đứng ở đó đã khá lâu rồi, năm tháng lặng lẽ qua đi. Đối với sự thay đổi của dòng đời, tôi vẫn đứng đó chầu mình Thánh Chúa. Trải qua nhiều thế hệ, thay đổi nhiều cha sở, tôi chứng kiến những đổi thay trong xứ đạo này. Có người già đã chết đi, có những em bé chào đời và lớn lên ở đấy. Có những cặp uyên ương thành lập gia đình nhỏ mới, có những mái nhà mới được dựng lên. Niềm vui và nỗi buồn trong cái xứ đạo này tôi đều chứng kiến hết. Hàng ngày bên cạnh nhà tạm này, tôi vẫn hằng thầm thỉ cầu nguyện với Chúa ban những điều tốt đẹp nhất cho vùng quê này. Trước đây, dân xứ này thuần túy là những người nông dân chất phác, mặc dù khi đó họ chỉ lo làm sao cho đủ cái ăn qua ngày. Thế nhưng cuộc sống của họ rất yên bình. Tuyệt vời hơn nữa là suy nghĩ của họ rất đơn sơ, trái tim họ chân thành yêu Chúa. Hồi ấy người ta sống sốt sắng đạo đức. Ngày nay họ đến nhà thờ để thờ lạy và cảm tạ Chúa. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ cảm thấy hiu quạnh như bây giờ, vì sáng chiều đều có người đến đây để viếng mình Thánh Chúa trong tâm tình cảm tạ và tín thác. Tôi cảm thấy ngọn lửa hạnh phúc và thiêng liêng bừng lên ở trong tim. Thời gian qua đi, xã hội ngày càng phát triển hơn, diện tích ruộng nương thu hẹp dần, các khu công nghiệp mọc lên như nấm. Mừng lắm, vui lắm, vì từ nay thanh niên, nam, nữ, trong xứ có thêm công ăn việc làm trong các khu công nghiệp. Bây giờ, nhà nhà có xe gắn máy, cũng đáng mừng lắm chứ. Thiếu niên, nam, nữ, làng trên xóm dưới bắt đầu biết tiêu tiền vào việc trang hoàng cho bản thân. Việc đó có gì là xấu đâu. Cuộc sống của họ lên như diều gặp gió, nhu cầu hưởng thụ tăng lên từng ngày. Tất nhiên họ phải lo kiếm thêm nhiều tiền nữa để sắm cái này, mua cái nọ. Nhưng thật sự sẽ chẳng bao giờ là đủ cho những nhu cầu của con người. Thế rồi, từ từ lòng người cũng thay đổi. Chẳng mấy người còn có thời gian đến cầu nguyện và viếng Chúa nhiều như trước nữa. Nhà thờ trở nên vắng vẻ vì chẳng mấy ai đến cầu nguyện. Đó là cái mà tôi cảm thấy buồn. Cho đến một buổi chiều nọ, có một chàng thanh niên dáng hao hao gầy gầy tiến lại nhà tạm. Anh ta quỳ trước Chúa Thánh Thể một cách cung kính. Đó là một mầm xanh của mùa xuân bắt đầu nhú nở sau mùa đông băng giá trong lòng người dân ở xứ này. Đã lâu rồi họ quên có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Câu chuyện của anh ta là những lời nguyện này: Thầy Giê-xu yêu mến, ở nơi đây có tiếng gọi thân thương tha thiết, vẫn ngày đêm vẫy gọi và chờ mong con đến. Tiếng gọi đó thiết tha đến nỗi con không đủ sức khước từ. Ao ước trung thành trên hành tinh, tìm kiếm bình an thực, lạy thầy kính mến, con ở đây. Với những ồn ào của cuộc sống hiện tại, ngày hôm nay, con có biết bao nhiêu điều phải làm, có biết bao nhiêu việc phải cố gắng để giành giật cho cuộc sống mưu sinh của con. Nhưng để tìm kiếm tình yêu thực và sự an bình trong tâm hồn, con chẳng biết tìm nơi nào để có được. Khi ấy con tìm đến nơi Thầy. Có góc nhỏ nào trong xã hội công nghiệp hóa này âm thầm và yêu thương như nơi này không Thầy? Với biết bao bận rộn của cuộc sống, bao xao xuyến của một kiếp người, con chạy đến đây nép mình vào tình yêu của Thầy. Vì con biết Thầy vẫn kiên nhẫn và bền bỉ chờ con ở nơi này. Ở đâu nữa trên thế giới bao la này, có một nơi vẫn trông chờ con qua năm tháng như nơi này. Biết bao lần đau khổ, cô đơn hoài mà con không tìm đến, nhưng Thầy vẫn kiên trì luôn đợi con ở đây. Con chẳng thể tìm được nơi nào yêu thương và an bình như ở đây lúc này, bên Thầy. Vì thế con nguyện sẽ bên Thầy không ngơi nghỉ suốt cuộc đời con, cho dù Thầy cũng biết con đó. Con là một thủ tạo đầy yếu đuối, mang thân phận hèn mọn, chẳng có gì nhiều hơn tội lỗi. Nhưng con tin rằng tình yêu của Thầy cao cả hơn tội lỗi của con nhiều lắm. Con đã tin và con đến đây bên Thầy, để con được diễm phúc, dìm mình trong biển lớn tình yêu đó. Nhưng xin Thầy hãy giữ gìn con, gìn giữ cho ước nguyện bên Thầy mãi mãi của con. Bởi vì con sợ khi con gặp gian nan, bão táp, đức tin mỏng giòn của con lại tan chảy, và khi đó con lại quên mất hình bóng của Thầy, quên không gọi tên của Thầy nữa. Xin hãy giữ gìn con, để con phụng sự Thầy. Tôi là một cây đèn trầu bên cạnh Thánh Thể Chúa hàng ngày. Tôi hạnh phúc mỗi khi có người đến viếng mình Thánh Chúa. Tôi hiệp cùng với lời nguyện cầu của họ. Tạ ơn Chúa cho người thanh niên đã cảm nhận được tình yêu của người. Lạy Chúa, con chỉ là một cây đèn trầu cũ. Con chẳng xứng đáng đứng trước nhan Ngài. Nhưng tình yêu Ngài đã phủ đi mọi ngăn cách. Lạy Chúa, con nguyện ở nơi này, để mặc dầu nhỏ bé, mặc dầu con chẳng xứng hợp với tình yêu bao la hơn cả đất trời của Chúa, nhưng con vẫn nguyện xin là một ngọn đèn trầu nhỏ, lung linh, le lói, nhưng được yêu luôn mãi trong trái tim Chúa và bên Chúa. Xin ban cho con có một ngọn sáng tin yêu chẳng bao giờ lụi tắt, vì dù chỉ là một tia ánh sáng nhỏ cũng làm rực sáng một khoảng lớn trong bóng đêm mịt mù.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Thánh Bernardo, tu viện trưởng, tiến sĩ hội thánh. Sinh năm 1090 và mất năm 1153. Thánh Bernardo sinh năm 1090 tại lâu đài Fontaine gần Dijon. Cha ngài là hiệp sĩ Tessalin khôn ngoan và đạo đức. Mẹ ngài là bà Alette thánh thiện. Một đêm kia bà mơ thấy Bernardo đang nô đùa, bỗng hóa thành con chó sủa vang. Giấc mơ này tiên báo Bernardo sẽ trở thành tông đồ, thành nhà giảng thuyết đại tài. Bernardo luôn luôn khẩn cầu Thiên Chúa cho lòng mình khỏi vướng tội nhơ. Một lần lỡ nhìn người phụ nữ, ngài đã dìm mình xuống hồ giá lạnh cho tới tận cổ. Năm 22 tuổi, cả một tương lai sáng mở ra trước mắt, tại triều đình, nơi quân ngũ, trong tòa án. Mỗi nơi có thể ao ước, ngài đều có thể thành công. Nhưng một đêm Giáng sinh, ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu âu yếm, ấm lấy ngài. Kỷ niệm này in dấu sâu đậm suốt đời ngài. Một ngày khác vào thánh đường, tha thiết cầu xin Chúa, cho ngài biết thánh ý Chúa, cũng như xin Chúa ban ơn can đảm thi hành thánh ý ấy. Trỗi dậy, ngài quyết định gia nhập dòng Cito, một dòng tu nổi tiếng khắc khổ. Thế là giã từ danh vọng thế gian và các niềm vui giả tạo. Một hiệp sĩ trẻ trung, sắp chôn vùi đời mình trong tu viện, sẽ hiến mình cầu nguyện liên lỉ, làm việc cực nhọc và hãm mình hết mực. Điều đặc biệt là Ngài đã chọn một tu viện xa nhà và nghèo khổ, thay vì những tu viện Benedicto mà tặng vật và ảnh hưởng của gia đình có thể bảo đảm cho Ngài những chức vụ sáng giá. Bernardo trình bày ý định với cha, Ngài đã bị phản đối. Anh em trong gia đình cũng không chấp nhận được ý kiến này. Ngài nói, này, hãy tin tôi đi, cuộc chinh phục linh hồn không được đáng giá sao? Cương quyết và nhiệt tình, Bernardo không những đã làm cho cha mẹ và anh em nhượng bộ, lại còn lôi cuốn họ vào dòng theo chân mình nữa. Lần kia, người em út Nivard đang ngồi chơi, Gai người anh cả nói, giã từ em nhé, tất cả sản nghiệp thuộc về em, bằng lòng chứ. Người em út nói lớn, sao? Trời cho các anh, còn đất cho em, phân chia chẳng đồng đều tí nào. Rồi người em út cũng theo cha và các anh vào dòng. Ngoài ra ông cậu và các bạn của Bernardo, cả thầy trên 30 người đã theo chân Ngài vào dòng. Sự gia nhập đông đảo này đã tiêm một nhiệt huyết mới vào dòng Sito. Thái độ của Bernardo và các bạn còn được một số đông các bạn trẻ noi theo. Đức viện phụ của dòng lúc ấy là Thánh Stefano Harding, một người gốc Anh, thánh thiện, khôn ngoan và uyên bác. Ngài từng sai nhóm nhỏ đi lập các tu viện mới, dập theo khuôn mẫu của nhà mẹ. 3 năm sau, tới phiên Bernardo, Ngài dẫn đầu một nhóm tu sĩ 12 người đến một thung lũng ở gần Langres. Họ dựng chòi, một nhà nguyện, nhà ăn, làm những cái hòm giống như quan tài để ngủ. Sự thánh thiện của các tu sĩ cũng như vùng thung lũng trở thành thung lũng ánh sáng hay là Clairvaux. Thánh Bernardo sẽ là đan biện phụ của tu viện này cho đến hết đời. Lúc đầu Ngài tỏ ra đòi hỏi gắt gao, nhưng về sau Ngài đã hiểu và nhân hậu hơn. Danh tiếng Ngài lan rộng, nhiều người từ xa đến xin Ngài giúp đỡ, hay xin Ngài phân xử cho những vụ tranh chấp. Việc này không được mọi người bằng lòng, vì Ngài không biết sợ ai cả. Ngày kia, người nhận được một lá thư ngắn ngủi từ Roma, dạy đừng xen mình vào chuyện đời. Không gì làm Ngài vui mừng bằng được ở yên trong tu viện. Nhưng vì cảm thấy mình có liên hệ tới lợi ích của giáo hội, nên đã không ngại viết một lá thư hồi âm rất can đảm và nhiệt tình. Ngài là người ủng hộ nhiệt liệt cho những cải cách Hildebrand. Nhưng Ngài nghĩ rằng, sự tập quyền trong giáo hội đã đi quá xa. Khi nâng đỡ cho những đòi hỏi của tòa thánh, Ngài không tin là phải phỉnh nịnh Đức Giáo Hoàng, nhưng sự phân rẽ, đe dọa, làm rạn nứt giáo hội, Ngài được triệu vời đến. Một cách rạng rỡ, Ngài đã đánh bại vị phản giáo hoàng. Lúc này danh tiếng Ngài lan rộng khắp châu Âu, cả thế giới đều như muốn quay về Ngài để tìm ý kiến giúp đỡ. Không đến với Ngài được, người ta viết thư và Ngài đã quyết hồi âm cho tất cả mọi người. Một phần nhỏ trong số thư tín khổng lồ này còn sót lại, nhưng cũng là một trong những nguồn tài liệu lịch sử chính yếu về thời đó. Như nhà dẫn đầu trong cuộc cải tổ dòng Sito, Ngài tranh luận với các tu sĩ dòng Benedicto thuộc cộng đoàn chung, rất tôn trọng cách sống của họ. Ngài không thể tha thứ cho những việc lạm dụng đang thịnh hành trong một vài nhà dòng. Dầu vậy, đối với đan viện phụ Cluny, cha đáng kính Ferro, Ngài vẫn giữ được một tình bạn nghĩa thiết, nhưng sự chống đối của Thánh Bernardo với Ferro Abelardo mới thật là nổi bật. Không những chống lại các chủ trương của ông, Ngài còn chống lại cả cách thức ông kiêu hãnh tranh luận về các vấn đề thánh nơi chợ búa. Thánh Bernardo luôn nghĩ tới đức tin của những người dân đơn sơ và đứng về phái bảo thủ, nhưng vẫn là bạn của người học thức, đỡ đầu cho các học giả như Roberto Pullen và Joan miền Salisbury. Đối với Đức Mẹ Maria, Thánh Bernardo có một lòng sùng kính đặc biệt. Một ngày kia tại nhà thờ chính tòa Spine,
Khi nghe hát kinh lạy nữ vương, Ngài đã nhiệt tình thêm vào: Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria chọn đời đồng trinh. Chính Ngài viết thánh thư cảm động Ave Maria Stella, dường như Ngài cũng là tác giả kinh Hãy Nhớ Nữa. Suốt thời gian làm đan viện phụ của Thánh Bernardo, dòng Clairvaux phát triển mạnh và sinh ra 60 nhà khác rải rác khắp Âu Châu. Rất bận rộn công việc, Ngài không sao lãng việc chăm sóc cho các tu sĩ của mình. Suốt đời Ngài là một tu sĩ và là một nhà thần bí. Ngài sáng tác những bài chú giải sách Nhã Ca và nhiều tác phẩm thần học và thần bí khác nữa. Những năm cuối đời Ngài bị phủ mờ vì sự thất bại của đạo binh Thánh Giá Thứ Nhì. Đức Giáo Hoàng cậy Ngài cổ động cho đạo binh này. Nghe lời Ngài, toàn Âu Châu cầm khí giới lên đường. Nhưng khi xa khỏi ảnh hưởng của Ngài, các nghĩa binh Thánh Giá đã quên hẳn lý tưởng cao cả của mình, mà làm vỡ cuộc viễn chinh vì đánh phạt nhau và vì các việc làm bất xứng với danh hiệu Kitô hữu. Dù không thể quy trách được cho Thánh Bernardo, nhưng như các thánh nhân khác và như chính Chúa Kitô, Ngài đã qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153 dưới bóng mây mù vì thất bại đã quá rõ ràng. Ngài nói với con cái Ngài rằng: Cha không phải giải quyết thế nào. Tình thương yêu con cái đòi cha ở lại, nhưng tình yêu Thiên Chúa kéo cha lên cao. Cả Âu Châu thương tiếc Ngài. 21 năm sau, Đức Giáo Hoàng Alexandre Đệ Tam phong Ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1830, Ngài được đặt làm tiến sĩ hội thánh. Ngài đã sống trước khi hình thành thuyết kinh viện, và bởi vì giáo huấn của Ngài còn nằm trong truyền thống các giáo phụ, cho nên người ta thường coi Ngài là thánh giáo phụ cuối cùng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhà thuốc Tây Maria ở góc đường Harbour và Westminster đối diện với trung tâm công giáo. Điện thoại 714-554-4754, 554-4754. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho nhà thuốc Tây Maria. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, bà Hợp Nguyễn và cô Kiều Hạnh. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Và đặc biệt chúng tôi đã và đang cầu nguyện cho linh hồn cụ Du Xe Phạm Văn Bảo theo ý của cô Kiều Hạnh.
Lời nguyện, những ân huệ ngược đời. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa. Con cầu xin cho con có được tất cả để tận hưởng cuộc đời. Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn, nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.